Thi Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Động Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung. Hình như Minh Dung có chuyện gì vui, cười tủm tỉm sáng giờ ha.
Ồ dạ không, cho Nhung mời anh Dũng gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung, cảm ơn. Buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng thấy nhiều con số màu đỏ, và Dũng cũng thấy lý do vì Turkey, tức là bên Turkey là ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, cái kinh tế của họ cũng đang có một phần rắc rối, và đồng euro cũng đã gọi là có chiều hướng đi xuống, làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay hình như là đa số là những con số màu đỏ. Cái thưa quý vị, Dow Jones thì giảm 194 điểm, hiện tại là 25.314 điểm, Nasdaq thì giảm 30 điểm, hiện tại là 7.861 điểm, SP500 thì giảm 15 điểm, hiện tại là 2.838 điểm, T-Note 10 năm là 2.89%. Dầu thô thì lên được 60 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 42 xu, một euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên 4 đồng, hiện tại là 1.224 đồng trắng. Thưa quý vị, với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.43%, từ rồi cao nhất là 4.46%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.80%, từ rồi cao nhất là 3.81%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.330 đồng. Vàng thì mua vào 36.660.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.740.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Ryanair. Vì vậy nào mà chuẩn bị đi châu Âu thì chúng ta cũng nên nghe bản tin này, hoặc là cũng phải gọi lên cái hãng airline của quý vị, make sure là chúng ta không có bị delay. Vì sáng ngày hôm nay khoảng 400 chuyến bay của Ryanair đã cancel và ảnh hưởng khoảng 55.000 hành khách, thưa quý vị. Cái lý do vì cái hãng máy bay này, những người pilot, tức là những người phi công đã đình công, và những cái thành phố hay những quốc gia mà bị ảnh hưởng đó, như là German, Ireland, Belgium, Sweden, Đức, rồi Bỉ, rồi Thụy Điển, New Zealand thì phải. Nếu bởi vì là chuẩn bị đi châu Âu thì chúng ta cũng nên gọi trước. Chúng ta biết rằng dạo gần đây thì Ryanair cứ bị nhiều cái gọi là cái đình công giống như vậy, và đã làm cho cái reputation của họ going down really bad. Chúng ta biết mà một cái hãng máy bay đó, đừng có nói chi mà cancel cái lịch bay, chỉ cần trễ thôi, hoặc là hành khách bị đợi lâu, rồi hành lý mất thôi, là cái rate của họ đã đi xuống rồi. Nói chi là cái này là bị đình công như vậy thì phải nói là rất là thiệt hại và rất là tệ cho cái danh tiếng của hãng máy bay này, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Crocs. Crocs là chúng ta biết là một cái đôi dép mà hiệu giống như cá sấu vậy đó. Khoảng 5 năm về trước thì phải nói rằng cái thương hiệu này rất là nổi tiếng, rất là popular, thưa quý vị, và đặc biệt là những người làm trong ngành y đó thì họ thích đôi dép này. Cái đôi dép này nó vừa dài mà vừa dép, nó mang rất là thoải mái, really comfortable, bền mà êm chân nữa. Và nhiều người y khoa làm trong ngành y họ thích chuộng lắm. Nhưng mà ngày hôm qua thì họ cũng âm thầm thông báo rằng họ sẽ đóng cửa một cái cơ sở sản xuất cuối cùng ở bên Mexico cũng như là Italy. Hai cái địa điểm sản xuất này họ đã đóng cửa, quý vị. Và họ nói là mặc dù đóng cửa, nhưng mà we ain't go anywhere, tức là chúng tôi không có đi đâu hết, vẫn còn những mặt hàng sẽ ra đời. 60% những cái mặt hàng mà Crocs này đã sản xuất từ Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì họ không sản xuất nữa. Họ không có những cái cơ sở sản xuất nữa, nhưng mà họ sẽ vẫn làm cái đôi giày Crocs này. Lý do mà tiêu dùng cũng điều tra thì hiện rằng chúng ta biết rằng cái đôi giày này, đôi dép này đó, giày dép này đó, thời điểm mà gần đây đó, nó ra nhiều cái giống y chang. Chúng ta vào Walmart chỉ còn có 7-8 đồng một đôi, hay là 60 đồng gì đó, nó hình như là khoảng dưới 10 đồng. Trong khi đó đôi dép này trung bình là khoảng 35-40 đồng, nhiều đôi cả 100 đồng, quý thưa vị. Cái Crocs này nó mắc lắm, nhưng mà có những cái copy y chang, chỉ có khác tên thôi, là họ bán rẻ. Thì tội gì người ta phải mua cái đôi giày, đôi dép Crocs này hiệu chỉ cho mắt, mua một chục đôi kia thì nó mang có vẻ bền hơn, lâu hơn, mà nó cũng êm giống nhau. Và từ cái điểm đó làm cho cái Crocs này doanh thu của họ cũng rất là thê thảm, và cuối cùng họ phải đóng cửa. Nhưng họ sẽ tiếp tục làm những đôi dép hình hài mẫu mã khác nhau, và vài tháng họ ra một lần thì chắc chắn rằng cái giả mạo sẽ không có theo kịp, của quý vị. Và quý vị cũng biết rằng cái người mà chạy theo người khác nó mệt hơn là cái người chạy trước. Cái người mà đuổi theo nó mệt lắm, cái người mà đi trước thì nó không mệt. Vì thế cái giải cross này họ chơi cái kiểu mà gọi là cái chiến lược mới đó, là làm người chạy trước, ai mà chạy theo sau. Thì nhưng mà cái đôi giày giả vừa ra thì cái thương hiệu mới của Crocs sẽ ra thì người ta biết là ồ cái này là giả rồi. Vì thế họ sẽ chơi một cái gọi là cái chiến lược mới này có thể là hay đó thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp, bản tin này là Tiến Dũng có hỏi Minh Nhung, không là Minh Nhung có còn điều gì trả lời giùm Tiến Dũng là nếu con người ta có sự khôn ngoan gọi là thông minh đó thì người ta làm gì? Hả Minh Nhung?
Nhung nghĩ như vậy thà sao hôm nay bất thình lình hỏi giữa bản tin
Không, để hỏi để gửi bản tin kế tiếp, tức là con người ta nếu mà người ta khôn ngoan thì người ta làm gì, lấy sự khôn ngoan họ làm gì?
Nhung nghĩ rằng là sự khôn ngoan, thứ nhất là mình sẽ tồn tại trong cuộc sống này một cách dễ dàng hơn. Mình có thể dễ dàng có được hạnh phúc hơn không? Hạnh phúc thì mình cũng có nhiều cái khái niệm như thế nào là hạnh phúc lắm, nhưng mà thường thì mình dễ dàng đạt được sự hạnh phúc hơn. Nhưng mà trên thực tế thì Nhung thấy điều này hơi mâu thuẫn. Bởi vì Nhung thấy thường những người thông minh thì lại rất khó có được hạnh phúc. Bởi vì người thông minh thì thường họ suy nghĩ nhiều quá, rồi họ đòi hỏi khắt khe về bản thân quá. Họ khó tìm được cái người trò chuyện với mình. Người thông minh cũng hay trầm trọng hóa vấn đề. Và cuối cùng Nhung nghĩ là người thông minh thường họ hay tách mình khỏi tập thể lắm. Không biết Nhung có...
cái đơn giản nhất mà mình Nhung nghĩ, cái đơn giản nhất, cái đó thì hơi complicated rồi đó. Cái đơn giản nhất nếu mà chúng ta thông minh thì chúng ta thường làm cái gì? Lấy sự thông minh chúng ta làm cái gì? Kiếm tiền phải không? Thì đơn giản thôi là vì khôn ngoan thông minh phải kiếm tiền thôi. Đơn giản là như vậy. Càng khôn thì càng kiếm tiền càng nhiều. Thì cái bản tin này nó giống như nó sẽ áp dụng giống như vậy. Thì cái gọi là Galaxy Note 9, cái điện thoại Samsung Galaxy Note 9 sẽ trình làng vào ngày 24 tháng 8 này. Và phải nói rằng cái điện thoại này nó có nhiều cái rất là hấp dẫn. Mà quý vị nào là fan về cái Samsung đó thì chúng ta nghe bản tin này. Cái Samsung này thì chúng ta là thứ nhất là cái battery nó xài long time. Chúng ta không cần phải charge trong một ngày, không cần phải charge water resistant, tức là chúng ta có thể quăng vô nước hay là lỡ đi restroom mà rớt vô đó thì cũng không có bị hư cái điện thoại. Rồi nhiều cái nữa, cái feature đó, rồi điện chụp hình, rồi những cái thông minh, rất nhiều cái thông minh. Ngay cả chúng ta biết rằng nó to hơn cái Note 8, tức là nó đến 6.4 inch. Rồi nó gọi là Infinity Display Wireless Charging. Nó chỉ khác cái iPhone đó là nó không có dùng cái wireless headphone thôi, chúng ta phải gắn dây. Và nó còn nhiều thứ gọi là hấp dẫn khác nữa. Và điện thoại này nằm trong điện thoại gọi là the most smartest phone của Samsung, rất là thông minh. Nhưng cái thông minh này đã chúng ta nhớ một điều, thưa quý vị, cái thông minh của điện thoại nó cũng giống như người ta thôi, tức là nó càng thông minh thì nó càng lấy tiền quý vị. Chúng ta thông minh, chúng ta làm ra tiền, cái điện thoại thông minh thì nó lấy tiền quý vị. Chẳng hạn như có nhiều người thay điện thoại Note 8 rồi, nhưng mà cái Note 9 ra vẫn thích mua cái Note 9 trả thêm 1,000 mấy nữa. Thì chúng thấy rằng nó càng thông minh thì nó càng lấy tiền quý vị dễ hơn. Vì thế chúng ta nhớ nếu chúng ta thông minh hơn nó thì chúng ta xài cái điện thoại cùi bắp cũng được quý vị. Nhưng mà giờ thay cùi bắp thì không có xài website được, nên xài cái điện thoại cũ nhưng mà nó có đủ chức năng thì ok rồi. Một bản tin kế tiếp là bản tin có liên quan đến nurse, phải nói rằng y tá, ngành y tá chưa bao giờ hot như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, phải nói rằng average một cái người y tá ra trường bây giờ đó là đã đạt được khoảng 63,000. Đây là cái mức lương chưa có sự thỏa thuận giữa cái người làm và người chủ, kính thưa quý vị. Đó là average thôi, nhưng mà cái này gọi là cái quốc gia Hoa Kỳ on a nation là khoảng 63,000, có thể là 70,000. 68,000 hay là 65,000 hay là có thể là 75,000 tùy. Nhưng mà globally thì trên toàn thế giới đó, theo khảo sát khoảng 43 quốc gia khác nhau đó, là lương chỉ có 26,698 đồng, và đa số là dùng như ở bên châu Âu. Nhưng mà cái người mà làm về Certified Registered Nurse Anesthesia, tức là với người và CRNA đó, là người y tá và gây mê đó, wow, 140,934 đồng. Tức là càng thông minh càng kiếm được nhiều tiền, các thưa quý vị, về đặc biệt về nurse. Và theo con số thống kê đưa ra thì từ đây đến năm 2025 thì về lĩnh vực y khoa đã cần ít nhất là 2,300,000 người. Phải nói là con số người này rất là đông. Riêng về năm ngoái không thôi, y khoa đã mướn vào 286,000 người, và trong đó là khoảng 7,000 về cái job công việc về nurse đó, là tháng 7 không thôi. Only là tháng 7 là đã mướn vào 7,000 người, các thưa quý vị. Vậy thì cái nurse là quý vị trước đây Dũng có nói là cái ngành nghề nào là cái cycle nó khoảng 5 năm. Dù ta học kỹ sư năm nay, 4 năm sau ra trường là 1 năm, thì năm thứ 6 đó là bắt đầu cái ngành kỹ sư đi xuống rồi. Trong khi đó nurse là bây giờ là 2018, mà cái demand nó all the way to 2025, tức là 7 năm nữa. 7 năm nữa tức là dĩ nhiên cái cycle nó quá dài hơn cái bình thường theo những cái sự tiên đoán trước đây. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng cũng khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay, nói về dating. Dating là hẹn hò, thú vị. Người ta nói cái tuổi hẹn hò là 16, 17, 18, 19, 20, nhưng thật sự ra hẹn hò không có tuổi. Người 80 tuổi cũng hẹn được, 90 tuổi hẹn cũng được nếu mà còn sức, thú vị. Nhưng mà cái average hẹn thì chúng ta phải tốn tiền. Vậy thì bao nhiêu tiền ở Mỹ là đủ cho một cái buổi hẹn hò cho đến khi mà chúng ta cưới người đó? Theo cái match.com thì là 1.596 đồng average. Từ lúc hẹn xong đến lúc cưới là chúng ta phải tốn 1.596 đồng. Một cái survey khoảng 68% người đàn ông mà muốn online dating đó, và họ muốn cưới vợ đó, đến khi mà cưới được rồi đó thì họ tốn khoảng 1.596 đồng. End up một cái buổi hẹn một tuần một lần, thứ hai tuần một lần, mà một cái buổi dinner cho hai người, một chai rượu, hai cái vé xem phim là 102 đồng 32 xu. Và chưa kể những người hẹn hò gọi là out of state hay là out of country như Việt Nam, chung chặt quá chừng tiền, rồi cộng thuế, rồi travel cost, rồi overall cost of living v.v. thì số tiền nó sẽ rất là cao. Đặc biệt là cái thành phố và cái tiểu bang mà đứng đầu nước Mỹ mà hẹn hò là mắc nhất là New York. Trung bình một người hẹn một ngày đó, một ngày hẹn là tốn 297 đồng 27 xu. New Jersey là đứng thứ nhì, 259 đồng 60 xu. Hawaii đứng thứ ba, 239 đồng 95 xu. Connecticut là 230 đồng 34 xu. Và California đứng thứ năm là 226 đồng 35 xu. Nếu quý vị ở trong 5 tiểu bang trên mà không đủ khả năng thì dời qua 3 tiểu bang kế là tiểu bang hẹn hò thấp nhất. Đầu tiên là, xin lỗi, đứng thứ ba, đứng từ dưới đếm lên là Nebraska, 48 đồng 91 xu cho một buổi hẹn hò. Đứng thứ ba thấp nhất, North Dakota đứng thứ nhì thấp nhất là 42 đồng 43 xu. Và cái tiểu bang South Dakota là thấp nhất, chỉ có 38 đồng 27 xu cho buổi hẹn hò. Ví dụ nghĩ rằng ăn mặc đa nô thì phải. Và Texas cũng nằm trong cái top 22 cao nhất, thưa quý vị. Một buổi hẹn hò như vậy tốn 110 đồng 99 xu. Xin trở lại Minh Dung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật là Tiến Dũng làm cho Thiên Dung chán ván quá. Hỏi một câu hỏi rồi cuối cùng là chỉ để làm Nhung trả lời rào trước đón sau, nhưng mà cuối cùng anh chỉ là để quảng cáo cái sản phẩm Samsung Note 9 sắp ra. Thành ra Nhung không có lường trước được cái tình huống đó, cho nên là Nhung đi xa quá. Nhưng mà thế này, mình quay trở lại với cái sản phẩm điện thoại thông minh. Thì với một người sử dụng những cái kỹ năng hiện đại, hoặc là kỹ năng cũng không đúng, những cái kỹ thuật hiện đại đối với những điện thoại thông minh bây giờ như Nhung thì Nhung nghĩ là khá là kém. Nhung chỉ xài khoảng, ví dụ như đang sở hữu mỗi điện thoại thông minh, nhưng Nhung nghĩ rằng Nhung chỉ xài khoảng 20% đến 30% những cái chức năng mà nó có trong điện thoại thôi. Và cái tuyết người như Nhung và Nhung nghĩ cũng khá là nhiều đó. Tuy nhiên khi mỗi lần mà điện thoại thông minh ra thì ai hình như là người ta cũng cố gắng để đổi một cái, đúng không anh? Ví dụ thấy
đúng
không
rồi. Hoàn toàn đồng ý với Minh Nhung, cho tôi biết là cái trending cũng là một cái bệnh mà dễ lây. Trending là phong trào, thưa quý vị, cái phong trào rất là dễ lây. Nhưng mà Minh Nhung nằm trong cái dạng không có nằm trong cái phong trào đó thì rất là tốt. Và Tiến Dũng cũng là một trong những người đó, chứ không có theo phong trào. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tiện nghi mà nó lợi ích cho lúc đó mà nó vẫn kéo dài mà nó không thay đổi đó thì ok, cứ tiếp tục. Còn nếu mà thay đổi để mà thời trang hay cái trending thì Dũng không phải là nằm trong những cái thành phần đó. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị trong ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.